năm ông cũng chưa thích cao mâu ni Phật. Kính bạch thầy, hôm nay con xin trình thầy về phương pháp tứ niệm xứ của con. Bạch thầy, qua ngày hôm qua về con tập về phương pháp tu tứ niệm xứ đó, thì con thấy ban ngày thì có được cái tâm thanh thản chút ít thôi, nhưng mà vào khoảng khuya hoặc là sáng sớm thì con thấy nó bị áp hết rất là nhiều, nhất là trong lúc mình đang ngồi giữ tâm thanh thản thì không trầm nó đến. Bạch thầy, chẳng hạn như nếu con bị không trầm đến thì con có dùng tác ý ngược lại tâm không được buồn ngủ không thầy?
Được, có tác ý được, hay hoặc là quán tâm định tĩnh, tôi biết tôi vô, quán tâm định tĩnh tôi biết tôi ra, con dùng cái đề tài, cái đề mục của hơi thở đó, yeah. Con sẽ quán nó, nếu mà nó không tỉnh thì chỉ còn có đi kinh hành, đúng vậy, đi kinh hành. Bởi vì coi như tứ niệm xứ có chứa ngại trên thân, hôn tầm thì miên điều là mình có phải có sử dụng pháp khác để đuổi nó ra liền tức khác. Yeah. Cho nên vì vậy con biết là cái giờ đó là cái giờ nó hay bị hôn tầm thì miên, thì nhất định là không ngồi tu tứ niệm xứ mà đi tu cái pháp khác, chánh niệm tỉnh giác hoặc là pháp thân hành niệm, hoặc là ngồi mà tu cái đề mục giới quán tâm định tĩnh, tôi vô quán tâm định tĩnh tôi ra.
Dạ, bạch con có dùng cái câu đó, nhưng mà vào khoảng khuya thì nó có hiệu nghiệm, nhưng mà lúc mà đến giờ cao điểm thì nó không còn
hiệu nghiệm. Hiệu nghiệm thì thay đổi liền, thay đổi cái chiến thuật liền, đánh liền cái khác liền. Dạ. Phải làm sao mà đánh cho dẹp cho được ba cái con cảm thì nhiên mới dám hồi tu tứ niệm xứ.
Yeah.
Tứ niệm xứ thì nó dễ vô lắm, mà cho dẹp được nó rồi thì mới dám được tứ niệm xứ. Cho nên nãy bây giờ trong khi đó con thấy bây giờ mà tu tứ niệm xứ mà nó hai cái dạng này thì đương nhiên là áp dụng vào những pháp khác, đi chánh niệm tỉnh giác, thân hành niệm, tác ý từng hành động của nó rõ ràng, hoặc là chánh niệm tỉnh giác mà bước đi của mình cụ thể quyết liệt là phải thắng cho được, thì con sẽ thắng, nó vượt qua được cái hôn tầm tự nhiên rồi bắt đầu tu tứ niệm xứ nó mới bảo đảm. Bởi vì tứ niệm xứ con thấy giữ thanh thản mà nó không có pháp gì bám hết, nó chỉ để tự nhiên vậy rồi quan sát thông tỏ tâm pháp đó thôi, có chướng ngại đấy. Bởi vì chướng ngại tức là hôn tầm tự nhiên là chướng ngại pháp của nó đó, chứ không phải không. Cho nên ngay đó là áp dụng liền pháp, đánh liền tức khắc đứng dậy đi chánh niệm tỉnh giác, hoặc là pháp thân hành niệm, hoặc là đẹp nếu mà nó ít đó, thì mình ngồi lại mình dùng cái định niệm hơi thở, cái đẹp một định niệm hơi thở thay đổi cái câu tác ý thôi. Ví dụ như câu tác ý này nó không hết, thay đổi câu tác ý khác.
Yeah.
Tự mình trạch pháp ra cái câu tác ý cho nó hợp với mình thì con tác ý nó phá được.
Bạch thầy, con thấy cái câu định niệm hơi thở với tâm bình tĩnh hay là quán tâm bình tĩnh?
Quán tâm
là đúng hơn.
Quán tâm đúng hơn.
Với tâm giải thoát thì bạch thầy, vì cái câu quán tâm định tĩnh á thì con có thực hiện rồi, nhưng mà theo là chắc nỗ lực cũng chưa
đủ
sung mãn. Nhưng mà con thấy con tác ý ví dụ như là cái câu đơn giản hơn á, thì ngủ hãy lui đi, thì nó có vẻ có sức mạnh hơn, vì chắc cái câu đó nó quen.
Có đó là nó thuộc về cái lệnh.
Yeah.
Cái lệnh, còn cái kia nó dẫn.
Yeah.
Quán tâm đó là nó dẫn vô cái sự định tĩnh của nó.
Yeah.
Còn con lệnh nó bảo con trầm tự nhiên cốt mới ở đây, thì đó là cái lệnh mình truyền rồi, mà mình la cho mạnh đó, nó động thật thân mình thì nó hao tịnh.
Yeah. Bạch thầy, khi mà con cố coi như là mình đến với hôm trầm á, nó vượt qua thì nó làm cho mình lại lúc khi mình tới giờ nghỉ rồi nó không cho mình nghỉ nữa.
Lẽ đương nhiên là tới giờ nghỉ nó không cho mình nghỉ, vẫn ôn pháp tứ niệm xứ tu, đừng sợ. Mày không nghỉ, mày không muốn nghỉ thì mày cứ ở tứ niệm xứ, nó bất động tâm thì tốt rồi. Cho nên con thấy khi mà con giữ cái tâm mình bất động, nó suốt ngày này qua ngày khác không ngủ, nó không có hôn trầm vô lọt vô trong kẻ.
Bạch thầy, con thấy chẳng hạn như ví dụ như tới giờ nghỉ thì mình vẫn nằm, mình vẫn giữ tứ niệm,
vẫn nằm. Nó ngủ thì cũng tốt, mà không ngủ thì mày cứ trên tứ niệm xứ tạm
giữ
không có sao hết. Tao cho mày ngủ mà mày không ngủ thì mày cứ thanh thản cho tao đi.
Yeah. Bạch thầy, khi mà giữ tâm thanh thản á như vậy đó thì con đón khoảng quá 11 giờ nó mới chịu ngủ. Nhưng mà 2 giờ sáng thì mình phải dậy rồi,
phải dậy,
cho nên á khi mà dậy thì cái cơ thể con thấy nó chưa chịu dậy. À, cái tâm thì vẫn còn tỉnh,
nhưng mà dậy tới giờ đó phải dậy. Bởi vì con cứ nghĩ rằng cái khoảng thời gian kia hồi ta cho mày ngủ, mày không chịu ngủ, thì mày thức mày tu tứ niệm xứ, thì tới đúng giờ mày cũng phải dậy chứ, mày không có dậy trễ được. Mày nó còn lười biếng, nó không muốn dậy đâu. Mặc dù nó tỉnh rồi nhưng mà nó lười biếng, nhất định đánh khốt cái lười biếng này cũng là chướng ngại pháp mà.
Bà thầy, cái thân nó ngủ, cái tâm thì còn thấy nó tỉnh nhưng mà cái thân nó ngủ.
Nhưng mà không có cho, giờ này không cho, hồi đó tại hồi đó tao cho mày ngủ thì ngủ, bây giờ đâu phải giặt mày.
Cái thân
cho
nó sao mày ớt. Lúc mà con ngồi con quán lại quán tâm định tĩnh thì cái thân nó muốn đi ngủ không à. Cái tâm thì tỉnh nhưng mà mình mở mắt ra thì nó không chịu, mình nhắm mắt lại thì thấy nó tỉnh. Nhưng mà thấy cái tâm mình còn tỉnh nhưng mà cái nó bắt mình nhắm mắt.
Bởi vì thân tâm phải tỉnh hết, tỉnh làm tỉnh từng cái thớ thịt con cái này, cái thân của con á, từng cái cơ con á, từng cái thớ thịt trong đó nó lặng lặng nó muốn ngủ. Mà cái tâm thì nó tỉnh thì cái đây là cái thân này nó muốn ngủ.
Nhưng mà một cặp bạch thầy, một cặp mà để nó một cặp thì nó làm cho cái tâm cũng ngủ luôn.
À thì vậy chứ sao, nó lôi mà, cái thằng này nó lôi thằng kia.
Con thấy được như vậy.
Cho nên gì phải ráng cố gắng khắc phục, phải tỉnh là tỉnh hết. Thằng ngủ thằng thức không được.
Và thầy, với một cái nữa là khi mình giữ tâm thanh thản thì lúc nó thanh thản một chập thì bắt đầu nó lại phóng tâm dạy mắt bà thầy.
À thì bởi vậy mới tu tứ niệm xứ chứ còn nếu
nó
mà
chạy rất nhanh bà thầy.
Thì là nó nhanh lắm. Cho nên vì vậy mà trong khi đó luôn luôn á mình tu tập là mình tác ý rồi mình quan sát thân của mình, có công việc mình làm là quan sát chứ không có pháp bám mà nó quan sát. Quán thân quán tâm, trên thân quán thân, trên tâm quán tâm, trên con tội quán tội đó, quán phải có cái công việc nó quan sát cái thân thọ, có chướng ngại thì dùng pháp khác đẩy ra, pháp tác ý đẩy ra, mà không chướng ngại thì coi như nó quan sát, cứ chút cái nó thanh thản, chút cái nó quan sát, chứ nó không quan sát là coi chừng con bị á.
Và thầy, như vậy mình như con tác ý ví dụ như là tâm thanh thản, an lạc vô sự, nhưng rồi lâu lâu mình lại tác ý tiếp chứ bình thường.
Tác ý tiếp, rồi mà hãy khi tác ý rồi thì con, nếu mà con để cho cái sự thanh thản đó là con bị ức chế trong thanh thản rồi cũng không được. Cho nên khi mình tác ý rồi thì quan sát thân, thọ, tâm, pháp.
Yeah.
Rồi bắt đầu đó cái mới để cho nó im lặng chút rồi tác ý nữa.
Tác ý rồi mình lại quan.
Mà quan sát lên dần nữa, coi như mình phải đi vòng vòng cái cửa thành những cái đã. Rồi mình mới nghĩ chút rồi mình nhớ tác ý chứ không kéo tự nó vô.
Yeah.
Anh cho mình đi canh gác hoài. Canh gác cho đến khi nào mà thật sự cái thành này nó bình an, nó không có ba cái thằng trộm cắp này vô nữa thì mình thôi thôi.
Khi mà nó dẫn tâm mà nó đi phóng tâm cái là bắt đầu nó suy nghĩ lung tung. Lúc đó con tác ý là tâm.
Tức là thiếu tỉnh giác rồi, nó mất tỉnh giác của chánh niệm tỉnh giác rồi, của pháp thân hành niệm rồi.
Con còn sơ chút cái điểm là thầy dạy đó, ví dụ như khi mình tác ý xong thì mình lại quan sát cái bốn cái thái của mình.
Bốn cái thái.
Cái đó thì con có quan sát qua chứ con chưa được đứng sâu đi sâu rồi đó.
Đó bây giờ mình quan sát rồi để bắt đầu cái mình. Bây giờ mình quan sát coi cửa bốn cửa thành của mình nó không có gì hết, nó bình an rồi, nó thanh thản là kêu sử gì, thanh thọ tâm pháp là gì, rồi bắt đầu ngồi nghỉ chút cái đã. Thì tức là để cho nó thanh thản. Thì lúc bây giờ nó thanh thản đó nó thấy hơi thở. Nó im lặng đó nó thấy hơi thở ra, hơi thở vô. Bắt đầu thấy hơi thở ra mà vô, được mày thở theo cái kiểu này tao thấy được mà mày bám vô được biết là tao. Hãy một chút mà con thấy nó ở đừng hơi thở một chút nữa thì con nhắc tâm thanh thản là vô tự con quan sát ngã hơi thở ra. Chứ không nó đi về định niệm hơi thở. Nó là cục trặc cái pháp tứ niệm xứ nữa.
Và thầy, trong lúc mình đi mình vẫn giữ tâm thanh thản an lạc vô sự vẫn tốt mà thầy.
Được tốt. Nhưng mà không có
không bằng
đi nó không có bằng ngồi, nhưng mà điều kiện là mình phải có những cái thay đổi nhưng mà vẫn giữ thanh thản là vô sự. Con vừa đi con không có lưu ý bước chân đâu, rồi con quan sát thân thọ tâm, rồi bắt đầu con để cho thanh thản thì con thấy bước đi rồi. Nhưng mà khi mà thấy nó bám vô cái bước đi còn nhiều, bắt đầu con nói tâm thanh thản là vô sự, nhắc nó lại, rồi con quan sát để cho nó nhả bớt cái bước đi coi. Chứ không nó tập trung đó, nếu bây giờ nó tỉnh là nó bắt đầu nó ở trên cái hành động thân con đó, con đi là nó bám vô đó.
Nó quay lại tha chánh niệm tỉnh giác.
Chánh niệm tỉnh giác nó trở về
cũng
bước đi.
Như vậy là không được.
Không được, nó bị kẹt ở trong chánh niệm tỉnh giác.
Kính bạch thầy, con vì con thấy giữa cái ngồi với giữa cái đi thì cái ngồi con thì có vẻ nó nhiều chướng ngại pháp hơn. Pháp cũng nhiều hơn.
Đúng rồi, bởi vì nếu mà ngồi mình chướng ngại pháp là hôn trầm có nè, nó sẽ đánh buồn ngủ có nè. Mà loạn tưởng phóng tâm nè nó cũng dễ nè.
Yeah.
Con đi thì nó đậm thân, con giữ thì nó dễ hơn, thì con nên đi nhiều hơn là tốt.
Bạch thầy, nhưng mà đi theo con nghĩ thì nó ít phóng tâm hơn, nó không bị phóng tâm, nhưng nó lại có cái khác. Tại vì cái tâm thanh thản nó không có sâu.
à, không cần sâu mà chỉ cần bất động thôi, à, chính tứ niệm xứ nó không cần mình phải lặn sâu trong cái thanh thản đó, mà nó chỉ cần mình bất động ở trên cái thanh thản, biết thanh thản thôi, không có chí ngại, đó là đủ. Cũng như bây giờ con thấy cái tâm của mấy con giờ nó thanh thản là vô sự, nó đâu có sâu đâu. Bây giờ hiện bây giờ ai cũng có thanh thản, không được. Chính cái chỗ này mới quan trọng, còn chỗ lặn sâu coi chừng trời. Nó qua cái khác nữa rồi.
Qua không trầm.
Bởi vì chỗ bất động tâm là cái chỗ nó qua vô không trầm, nó còn nó lặn sâu coi chừng. Còn nếu không thì loạn tưởng. Còn cái này nó bình thường, nó bất động như bây giờ mấy con đang ở trong cái trạng thái bất động đó. Nó chính cái chỗ đó là bất động tâm đó. Mà nếu mà có chút gì mà xảy ra thì nó động rồi. Con hiểu không? Mà nếu mình lặn sâu trong trạng thái thanh thản thì nó lại càng. Cho nên cái tứ niệm xứ là coi như một đời sống bình thường mà không bị chướng ngại nào tác động trên thân tâm nó. Nó bình thường, cái tâm của nó bình thường chứ nó không có vào cái trạng thái định nào hết, gọi là bất động tâm định, trong đó không có dục lậu hữu lậu vô minh lậu thôi. Chứ nó bình thường như ai hết. Mà nó phi thường là tại vì người ta thì phiền não nghĩ ngợi ham muốn này kia, còn nó thì nó không có nghĩ ngợi ham muốn gì hết, ác pháp tác động vô không được nó. Đó là cái chỗ của bất định tâm, cái mục đích đạt ở chỗ đó đó.
Mà thầy, trong lúc đi thì con thấy nó rất tốt, nhưng mà con thấy nếu mà mình đi cử động nhiều quá
thì nó không sao. Mà con cứ động, con cứ cái thân con động mà cái tâm con nó thấy thanh thản, nó không có bị động.
Trong thì lúc được. Mình làm việc thì mình vẫn cứ giữ thân thản.
Giỡn, thanh thản được hả? Làm gì làm, coi như là đời sống cũng như bình thường mà. Y như người bình thường, muốn đi đi, muốn đứng đứng, muốn ngồi ngồi. Bởi vì cái tập mà 4 mà đường về xứ Phật, mà chỗ cách thức Phật dạy để mà chúng ta tu tứ niệm xứ đó, thầy làm xong rồi, nhưng mà bây giờ in chưa xong, chứ có xong rồi mấy con đọc rồi mấy con thấy cái Phật dạy cách thức tu tứ niệm xứ hay lắm. Bởi vì từ lâu đến giờ mình bị người khác người ta dạy tứ niệm xứ sai, mà mình không thấy được cái bài kinh Đức Phật dạy cách thức tu tứ niệm xứ. Cái bài đại công, cái tên của nó là đại công trong kinh Trung Bộ. Trước tiên thì Đức Phật dạy cái bài tiểu không. Thì cái bài tiểu không á, thì bà con á, không có hiểu, các nhà học giả không hiểu, mới thấy nó là cái tánh không. Chứ trong kinh á, thì nó nói không tánh chứ không phải là tánh không. Nhưng mà sau này cái tánh không nó mới đẻ ra cái bộ kinh Đại Bát Nhã. Do đó mới có cái chân không, cái diệu hữu của nó, mới có Phật tánh ở chỗ cái tánh không này, nó sai. Nhưng mà không ngờ là cái bài tiểu không là Đức Phật muốn nói cái tâm bất động của mình để thực hiện tứ niệm xứ như vậy. Cho nên đến cái bài mà đại không thì Đức Phật dạy cách thức để tu, để cho mình an trú trong sự an trú đó, tức là trong cái bất động thân của mình. Nghĩa là mình sống bình thường vậy mà nó không có động địa của mình. Đó, con kinh sách Phật giải nó rõ ràng lắm nhưng mà người ta không có hiểu. Bây giờ thầy mới chú thích thì giải thích ra, cái con đọc nó rất cụ thể, Phật giải cũ nó cụ thể, nó không có khó khăn gì hết đâu. Nhưng mà mình cứ nghĩ, ví dụ bây giờ con thấy bây giờ mình nghĩ là mình phải lặn sâu ở trong cái bất động tâm này, chúng nó đi sâu nó mới là bất động mãi. Nó bất động với cái người bình thường, cái ta thân họ không đau nè, tâm họ thèm muốn, tha thèm cá, họ giận dữ với, đó là cái bất động của họ đang bất động. Người nào cũng có cái trạng thái đó, nhưng mà nó có chút thôi, cái thời gian nó ngắn lắm. Có ai là chữ họ, có họ sân là liền rồi này, ta chữ mình cũng bất động luôn, thì vậy cho nên mình kéo dài được. Có khi mình bất động rõ ràng là người ta đem đồ ăn ngon đó cũng chẳng thèm, giờ này cũng thèm, mà thấy cái mùi đồ ăn thực phẩm đồ ngon thơm quá, cái người khác thấy thèm muốn ăn rồi. Nhưng mà cái người bất động tâm họ ở trong cái trạng thái tứ niệm xứ không thèm hết, mà coi không thèm, tức là họ bất động. Chứ không phải bất động là phải lặn sâu ở trong cái tứ gì nó im phăng phắc không hái, nó cái gì nó cũng biết, nó cũng động hết rồi, mà nhưng mà nó không có ác pháp trong đó. Nó là cái chỗ tu phải hiểu được vậy đó.
Bạch thầy dạy về tứ niệm xứ, cái con về con là thực hành ấy, lại tự nhiên trong hình bóng con nhìn thấy cái tướng đi của thầy. Những lúc con thấy thầy đi như vậy đó, thì nó nằm trong cái thanh thản không làm vô sự, thầy không có nói chuyện với ai hết. Thì con về con làm đó, tự nhiên nó cũng vào đó, tự nhiên nó tưởng con
làm biết. Cái đó là cái sắc tưởng con nó hiện này, cái bóng dáng.
Rồi cái con về con làm, chứ không phải là con nhìn cái kia xong rồi con làm như vậy. Nhưng không biết nó có qua tưởng không
nữa. Tưởng con nó lộn được. Lộn được, bởi vì con lấy cái hình, cái tưởng, cái hình sắc, cái tưởng hình sắc của thầy mà con tập qua thì tức là con dừng tưởng rồi, không? Cho nên vì vậy mà bất động đó. Bởi vì thầy nói thầy nắm được vững cái pháp tứ niệm xứ này tu nó mới mau kết được, nó mới mau lợi ích kết quả lắm. Cho nên thầy nhắc nhở mấy con thường xuyên, mấy con nhắc nhở lần lượt rồi mấy con sẽ nắm được rồi, biết được. Thế nên thí dụ như bám vô hơi thở, biết mày kẹt hơi thở rồi, nhắc thanh thản lại vô tự, cái bắt đầu nhả ra. Nhả ra là do mình quán thân, cho nên Đức Phật quán thân trên thân để khắc phục tham hương. Thấy nó kẹt gì là nó bị, nó có thể xảy đến cái sự ưu phiền, cái chướng ngại nó đó, nó sắp sửa cho nó chưa. Nhưng mà mình biết trước rồi, cho nên gì mình chuẩn bị nhắc nó rồi mình quan sát nó thì nó nhả ra liền. Thế không thể nó kẹt vô. Cho nên nó tỉnh giác đến cái mức độ nó vừa trốn mà biết mày sẽ sắp sửa mày rớt đó rồi. Thao chẳng đâu có cho mày rớt đó đâu, lôi mày ra để cho mày thanh thản.
Bà thầy, trong lúc mình đang đi cái gọi là thân hành niệm bà thầy, thì nó có chẳng hạn như là nó có một cái tưởng trong đó, trong cái tưởng nó tới, hoặc là trong cái sự hôn trầm nó còn mờ mơ bằng màng, cái sự đắc ý mình chưa rõ ràng đó, mình sẽ đắc ý ra tiếng luôn không bà thầy?
Ra tiếng, lớn tiếng. Nhưng mà nhớ con, mấy con nhớ là cái pháp thân hành niệm á, là cái pháp luyện cái lệnh. À bắt đầu bây giờ thầy nói như thế này nè, cũng cái pháp thân hành niệm. Các con bảo đưa tay ra thì các con đưa ra đồng thời với tác ý, đó là chánh niệm tỉnh thức. Tỉnh giác ở trên cái thân hành, tác ý vừa đưa ra. Cái đó không phải là pháp thân hành niệm. Pháp thân hành niệm á, đưa tay ra, cái tay chưa động địa gì hết á, cái lệnh nó bảo phải cái thân này phải đưa cái tay ra đó, đưa tay ra. Thì đó, nó lĩnh nó rồi, cánh tay này từ từ đưa ra. Nó sai, coi như cái pháp thân hành niệm là cái ông chủ, mà sai cái đệ tớ là sai rồi, người đệ tớ mới làm. Mà vừa sai mà vừa làm á, mày làm trong hỏng ta hả? Còn giữa ta vừa nói đó mày chạy mày làm đó, mày làm trong hỏng ta. Tao sai chứ đàng hoàng rồi, mày làm cẩn thận chứ, mày làm kiểu đó không cẩn thận tao không chấp nhận mày là đệ tớ tao nữa đâu. Còn hiểu đó là thành cái lệnh, cho nên nó mới có 10 công đức Như Lai, cái lệnh lệnh truyền đó, bởi vì nó mới thành Như Lai lực, hoặc là nó trở thành tứ thần túc. Dục nghĩ túc muốn là phải làm, tao muốn là mày phải làm. Vì vậy mà cái lệnh của mình, cho nên nhớ cái pháp thân hành niệm á là cái pháp tu lệnh, chứ không phải tu tỉnh giác chánh niệm nữa đâu, không phải tỉnh thức ở trên tinh thần nữa đâu. Nhưng mà cái lệnh tao sai mày làm thì tao phải chú ý và coi mày làm đúng hoặc không, chứ không phải là tao sai rồi mày làm sao tao ngó chỗ khác đâu, tao dịch này coi mày làm đúng đâu, kiểu tao bảo mày đó. Không, luôn luôn tao quan sát, tao bảo đưa tay ra thì tao coi chừng coi mày đưa coi đúng không, mày đưa thật là không được á. Nó hiểu không, cái lệnh của mình mà mình muốn cho nó làm như vậy là mình phải coi mày làm vậy được, tao chấp nhận. Cho nên khi mà mình biết mày làm vậy tao chấp nhận, thì cái hành động kế mình cũng biết tao chấp nhận. Vì vậy mà nó không có sơ sót. Còn mình làm lấy có đó, tức là mình sai theo kiểu tỉnh thức đó, chứ không phải là cái kiểu mà mình sai để tớ làm đâu. Cho nên vì vậy mình cứ bảo đưa tay ra rồi cái mình đưa ra, mình chú ý để tỉnh thức lên ra, không có được đâu. Tao coi mày làm đàng hoàng thì được, cái lệnh tao bảo mà, do đó mình làm đàng hoàng thì được. Vì vậy tao bảo mày đưa tay vô, mình đưa vô rồi tao coi thử coi mày đưa vô đúng không, mày đưa bậy rồi cũng không được nữa. Nên bởi vì cái này là cái dục ý túc của mình muốn nó phải làm, mà làm đúng chứ không có được làm sai. Đó là cái pháp. Cho nên khi mà tu kỹ vậy, không có hôn trầm thì không có ai vô được hết rồi. Bởi vì tôi kỹ quá mà, sai nó bảo làm rồi ta coi theo coi mày làm có được không, mày làm được tao đuổi á. Không phải đến đây làm công mà cái chuyện này mà muốn làm sao nữa. Con hiểu không? Đó là cái lệnh, mình tu cái lệnh là truyền lệnh rồi mình coi nó làm được hay không.
Mới làm.
Rồi mới làm.
Bạch thầy thì trong lúc mình đi nè, mình nói chưa phải bước, bắt đầu mình nhón gót lên.
Mình dở ra nè.
Rồi mình ra đình mình mới nhón. Dở chân lên, rồi đầu mình mới
dở.
Vẫn để hỏng chân
dở. Dở để hỏng.
Rồi đưa chân tới,
rồi
sau là mình mới đưa.
Đưa.
Nếu mình đưa nhanh trong lúc mình vừa ra.
Vừa đưa ra là
không đúng.
Không đúng, sai pháp. Sai pháp. Cái pháp nào là pháp đấy. Mình tu sai, biết tu để nó trở thành cái lệnh. Cái lệnh truyền, nó trở thành dục ý túc, muốn cái gì làm cái nấy à, chứ không. Cho nên trong khi đó mình vừa muốn là cái thân và tâm mình nó phải làm, mình chưa có ra cái lệnh như mình tác ý đâu. Mà bây giờ tập thì mình tác ý đó. Chứ còn khi mà nó xong rồi nó dục ý túc mà, ý mình muốn là cái thân nó phải làm cái tâm là. Bây giờ ví dụ thầy muốn nhập cái tứ thiền đi, thì trong khi thầy muốn như vậy á, thầy muốn nhập tứ thiền thôi thì nó phải tỉnh chỉ hơi thở thầy liền. Tự thầy ý thầy muốn là nó làm, chứ không phải thầy nói bạn cũng như thầy tác ý là như thế này, phải tỉnh chỉ hơi thở nhập tứ thiền thầy. Thầy ra lệnh như vậy còn thô lắm đúng không? Tới chừng đó trong đầu thầy nó muốn nhập tứ thiền, nó vừa khởi thì cái thân của thầy, cái tâm thầy nó phải vô tứ thiền á. Còn nó nhanh như chớp đó, bởi vì người ta như chớp mắt mà. Cho nên có ở trong thanh tịnh đạo nó có một cái vị thượng tọa đó. Khi mà vị thượng tọa nó ở trong nó nhắc cái câu chuyện như thế này. Nó có con quỷ nó muốn chọc quê vị thượng đạo nó chơi. Cho nên vì vậy á mà nó thọt tay nó nắm cái đầu của cái chú thị giả của vị thượng tọa đó. thì ngay đó vị đó nhập định liền thành hai cái hòn núi, kẹp cái tay cứng ngắc con quỷ. Câu chuyện nó nói nghe thì như vậy, nhưng mà sự thật nó không phải vậy đâu. Người ta muốn nói cái định mà nhập của người mà có định như ý túc đó, nó nhanh chóng, nó nhanh như chớp mắt đó. Cho nên vừa thọt tay xuống là cái thật hai hòn núi liền, phải nhập định nó mới có cái lực như vậy, mà không nhập định thì không làm được như vậy đâu. Mà nhập nhanh như chớp, chứ người ta thọt tay vậy mà mình chưa định làm sao. Còn bây giờ mình ngồi đây rồi mình hết vọng tưởng rồi mình nhập thì thôi, cái chịu đứa chắc nó bắt á, thị giả này nó lôi núi mất rồi. Còn câu chuyện nói như vậy có nghĩa là nói quyền thoại chơi chứ không phải vậy, nhưng mà nói sức nhập định nó quan trọng ở chỗ nhập định. Cho nên ở trong ý mình vừa muốn là nó làm, mới gọi là như ý túc. Nó đủ cái ý muốn của mình liền, chứ không phải mình còn tác ý. Nhưng mà bây giờ mình học thì mình phải tác ý, mình tu học thì mình phải tác ý ra. Chứ còn cái kia tới chừng nó là dục ý túc, nó muốn thôi chứ nó không có tác ý nữa, sao hiểu không? Đó, cho nên bây giờ đó, bây giờ mình giữ được cái thanh thản, bởi vì cái tứ niệm xứ mà cái tâm thanh thản nó là cái chân lý, mình đạt cái chân lý đó thì nó mới đủ cái thần lực đó. Bởi vì tứ niệm xứ là món ăn của thất giác chi, mà thất giác chi á, tức là món ăn của tam minh, phải không? Bởi vì cái năng lực của giác chi á, nó mới trở thành là cái lực của tứ thần túc tam minh. Mà tam minh thì túc mạng minh, thiên nhãn minh, lậu tận minh gì, tức là nói về tệ như ý túc đó. Thì trong cái tệ như ý túc thì nó có bốn cái thần túc của nó, là dục ý túc, tinh tấn như ý túc, định như ý túc, là mới tệ như ý túc, phải không? Mà thất giác chi nó là cái món ăn của tứ thần túc này. Nếu không có thất giác chi thì không có tứ thần túc, mà có thất giác chi thì mới có tứ thần túc, mà không có tứ niệm xứ thì không có thất giác chi, phải không? Nó món ăn là phải tập hàng ngày, cũng như mình ăn cơm vậy đó. Cái thần nó hay lắm, nó là món ăn. Mấy con đọc lại những cái lời Phật dạy, mấy con thấy thì cái bài kinh của Phật nó sắp xếp rõ ràng cụ thể. Cho nên bây giờ các con tu tứ niệm xứ là mấy con thực hiện thất giác chi. Nhưng mà khi thất giác chi nó hiện đủ thì nó là tứ nhị ý túc. Các con thấy chưa? Mà tứ nhị ý túc là cái bài pháp mà thân hành niệm để mà thực hiện cho nó có tứ nhị ý túc thì nó rất là tuyệt vời. Cho nên lệnh nó truyền, đưa tay ra thì nó mới đưa ra. À, đưa tay vô thì nó mới đưa vô, chứ nó không có đưa một lượt đâu, nó không có tập tỉnh giác đâu, mà ở đây tập cái lệnh. Cho nên cái lệnh nó rõ ràng. Cho nên khi mà buồn ngủ con bảo không cầm thì miên, không có vô đây nữa, nhắm ở đây thì biết cái thân hành này mà thôi. Thì đưa tay ra, đưa ra. Thì bây giờ nó đang buồn ngủ như vậy, à các con tác ý không cầm thì miên, đi ra khỏi đây, cút không được vô đây nữa, đưa tay ra, đưa ra. Đưa tay vô, vì bây giờ nó buồn ngủ mà con la nhỏ nó buồn ngủ, la lớn nó mới chạy, con buồn ngủ nó mới chạy. Cái lệnh nó làm cho cái buồn ngủ nó phải đi mất, không hiểu? Chứ không phải là mình chú ý cánh tay này, các con chú ý thì nó ngủ, nó vẫn ngủ á, mà cái lệnh đó mà buồn ngủ nó hết rồi, các con cứ la đi rồi nó ngủ sao được, la hoài thì ngủ. Cái ông gì mà la hoài vậy, tôi làm sao tôi ngủ, nó tức hết. Nhưng mà la đúng hơi nó tỉnh,
nó tỉnh luôn, bà
nó tỉnh luôn, nó tỉnh rồi. Cái chừng đó mấy con ngủ nó không ngủ, bị nó tỉnh rồi, nhưng mày tới giờ ngủ mày không ngủ, mày ráng mày chịu, tới giờ thức là tao thức rồi. Nó nghe mình nói vậy nó sợ lắm, cho nên nó lật đật cũng ngon nó ngủ. Chứ còn mà tới giờ hai giờ mà nó thức mà nó còn lừ đừ, nó tỉnh tỉnh mà nó mê mê, nó muốn ngủ đó, nó còn lười biếng lâu đầu vậy. Chứ mà để không khéo nó sẽ nằm đó, nó kéo dài tới 3 giờ chưa cũng dậy nữa chứ đừng. Phải sáng suốt, phải rõ ràng, phải cụ thể, giờ nào ra giờ nấy. Tao cho giờ ngủ mà không ngủ tỉnh thức thì được, tại vì pháp thân hành niệm đủ bảy tỉnh thì ráng chịu. Tại hồi đó bị ngủ buồn ngủ, tao mới dùng pháp này tao truyền lệnh, thì bây giờ mới hết buồn ngủ, thì bắt đầu bây giờ này tao cho ngủ thì phải ngủ, mà không chịu nghe thì một lát nữa 2 giờ là phải thức dậy, chứ mà nằm láng chán là chết. Tao lăn một cái là rớt dưới đất một cái đùng rồi chết, nó té xuống thì nó đau, nó phải hết chứ, hiểu chưa? Phải mình phải chiến đấu với nó mới được, phải thắng nó mới được, chứ đừng có sợ. Thì thấy nó lừ đừ nó muốn nằm, nó không muốn dậy đó, lăn cho nó rớt xuống giường một cái đùng cái coi nó chảy mất cái gì, không cái thức quá không có chết đâu mấy con. Cho nên tu tập là một cái cuộc chiến đấu, mà đối với đạo Phật là cái đối tượng của nó là tham sân si. Mình dẹp tham sân si, mà tham sân si đến mình lại đầu hàng nó thì tức là mình thua rồi. Nhưng thì si là buồn ngủ không trầm lười biếng cái gì thứ đó thứ si vậy. Còn tham, tham ăn, tham uống, tham vui, tham này kia, nói chuyện tùm lum tà la thì tham cái gì? Con nghe không? À, sân thì nếu mà không đạt được cái mục đích của nó tham thì nó sân, khó gì đâu. Thì tham khi một đám tụi nó nằm một đống ở đó, rõ ràng là lúc nào nó cũng có thể hiện ở trong tâm của mấy con được hết, không có gì hết. Thì bắt đầu bây giờ cái thân của con đau là do sân cái gì? Sân cái thân con nó hiện ra cái tướng đau đó chứ không ai đâu. Cho nên khi bây giờ mỏi như này, nhất chỗ kia mà nó là tướng sân nó ra thì ở đâu? Xả nó đi chứ không xả, mai mốt cũng sân ngầm ầm đó. Không thì nói thật mà, mấy con hay đau bệnh là mấy người hay sẽ sân hết đó. Chứ đừng nói tướng sân nó hiện ra cái đau bệnh, mà tướng tham thì nó hơ ham muốn cái này kia, ăn uống rồi này kia, nó ham. Còn cái thứ mà si là nó hơ ham ngủ thì biến.
Bạch thầy, con ngủ trắng rồi mình cũng sân rồi bệnh ạ.
À, lẽ đương nhiên là tức quá đập cái gì
mình ngứa quá là cũng sân.
Sân chứ sao, con lật đật mà đập nó là sân rồi chứ gì. Nhưng mà các con chưa thấy tướng sân nó ra thôi chứ mấy con đã sân rồi đó. Đó, tất cả những cái điều đó đều là nằm trong tham, mà quét tham đi rồi thì mấy con sẽ giải thoát. Thầy nói đạo Phật dễ lắm, tham khi thấy mặt nó ra quét ra đuổi ra, mình có pháp như lý tật ý mà, thành ra tu dễ dàng lắm. Thầy nói thật sự biết là muốn với cái cho nó lọt vô trong cái chỗ tướng niệm xứ này được, bởi vì mấy con trở thành một cái người lính gác thành, coi bốn cửa thành, mà đứa nào mà lọt vô này thì quét ra hết, không có cho vô. Cái thằng gian thì đuổi đi hết, mà cái thằng thiền làm thì cho vô thành ở. Chứ bây giờ mấy con quán là quán thân bất tịnh, mấy con đuổi nữa nè. Ở quán thân bất tịnh để cho mấy con nhàm chán những cái dục chứ sao. Quán thực phẩm bất tịnh để cho mấy con nhàm chán ăn uống chứ gì. Vậy mà mấy con dẹp nó rồi mấy con ham tính sao? Thấy không mấy con đấy? Có cái thằng thì cho vô thành, mà con không cho vô.
Bạn xem mà mình đang ngồi thế là mùi nó cứ đến nó cắn, thì bây giờ mình nói mà nó không ra thì nó có được không ạ?
À, con nếu mà con sợ nó là con văng mồm lên. Nếu con sợ mà xả nghiệp nhiều quá nó bệnh thì con văng mồm. Còn không nó xin chút ít máu, còn bố thí có sao đâu. Tao cho tụi bây lợi đó, tao cho tao ngồi đây nè, tao không có hề. Ngứa tao cũng không có sợ đâu, cảm thọ mà. Con cứ ngồi để cho nó căng hơi, nó đi mất hết không của con nữa. Con bố thí đã rồi cho nó đi. Bây giờ cho mũi bay đi nữa nó cũng đi. Rồi. Cái ông này ngon quá mà ông là đại thí chủ. Thì nó sẽ đi hết. Bởi vì mình nợ nhân quả con, nợ nhân quả máu nó mới đến nó đòi đó. Mà mình lại giết nó là mình nợ thêm nữa. Nợ máu nó nữa. Cho nên cứ ngồi thẳng như đi, đạo Phật mà, chết bỏ mà. Thì lúc bây giờ các con sẽ trả cái nhân quả đó, vui vẻ với nó đi. Tao cho tao trả nhân quả, tao bố thí tụi bây. Chút máu tao không chết đâu mà sợ. Rồi bắt đầu con cứ ngồi đi, rồi nó sẽ nó buồn, nó cắn đã, nó no rồi cái nó đi hết. Cho tụi bay rủ cả bầy vô đi, tao cũng không sợ đâu. Thật sự mà cái tâm của con bất động, nó sẽ nhiếp phục được tất cả mọi rùi mũi gì, nó nhiếp phục được hết. Mà cái tâm dao động là mấy con đã hoài được hết. Bởi vì tâm đó tâm động là tâm nhân quả, còn cái tâm bất động là cái tâm chuyển nhân quả. Mà mấy con có chuyển nổi không á, điều đó là cái điều mà cần. Cũng như một cái cơn đau mà mấy con chuyển nổi là mấy con sẽ mắc lạnh, mà mấy con chuyển không nổi là mấy con gục đầu mà nằm xuống rên nữa. Đó là những cái điều kiện mà tu tập mình phải thấy được trước cái sự mà chiến đấu với giặc sinh tử. Mỗi mỏng nó hoặc này kia mà đến cắn một cạp này kia, rắn rít nó cử ngột cho cắn đi, sao trả nghiệp. Nghiệp một đời nay trả hết, nó chuyển hết. Nhưng mà mình muốn trả nghiệp thì nó lại rút đi. Còn mình sợ nghiệp thì nó lại bu vô nó cắn. Tự rắn nó cũng lờ mờ nó cũng cắn mình, chứ đừng nói bồ cạp nó nằm đó thấy đó, kệ nó, đừng có sợ. Các con ngồi nó đi. Mà các con láng chán, các con sợ nó thì coi chừng đạp cái chân nó cắn, không có chạy đâu khỏi nó. Cắn sưng mình, cắn đau, chút đêm ngủ không được. Thì bây giờ đau rồi tao ngồi tao đẩy lui, có gì đâu, tao có nợ tao trả. Không vậy thôi, đừng có nghĩ mình giết nó hoặc là gì, nghĩ mình cố gắng mình tránh thôi. Nhưng đừng sợ mũi mầm hết. Cho nên cái pháp của Phật con biết nó nhiếp phục được mũi mầm, nó nhiếp phục được thời tiết nóng lạnh. Đâu có gì đâu mà không có gì đâu mà phải lo. Vì vậy mà cái con ngồi bất động như thế này. Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra biết tôi thở ra rồi, hít vô thở ra rồi, an tịnh thân hành tôi biết tôi vô an tịnh. Cái thân mình bị mũi cắn ngứa quá cứ an tịnh đi. Đừng có thèm gãi, nó sẽ an hết. Mấy con làm nổi không? Cứ bởi vì khi muốn làm nổi nó thì mấy con phải nhiếp được trong hơi thở. Khi mình nhiếp chặt trong hơi thở rồi nó mới không thấy. Còn mấy con nhiếp chưa được thì mấy con bị thấy thôi. không làm sao mà khỏi thấy cái cảm giác đó. Cho nên thầy dạy mấy con từng phút đưa cánh tay ra, từng hơi thở tu, từng hơi thở kỹ lưỡng hẳn hòi cho có chất lượng. Thì khi mà chất lượng rồi mới còn tăng lên tới 30 phút là mới còn đủ chiến đấu với giặc rồi. 30 phút thôi, tao đánh tụi mày 30 phút tao bắn, nghĩa là dùng cái vũ lực mình 30 phút chiến đấu với nó, thì giặc nào nó cũng không, cũng tệ. Rồi nó bắn suốt 30 phút đâu có dễ. Mà mình ôm pháp mà mình chống lại nó 30 phút, mình an trú trong 30 phút là cái cảm thọ nào cũng tiêu hết. Thầy nói đừng có tu nhiều, cái này là những cái pháp nó tu để mình đối trị với những cái ác pháp thôi. Cho nên đâu phải cái pháp đó mà dẫn mình đi đến cái giải thoát đâu, mà nó đẩy lui chướng ngại pháp để đem lại cái sự giải thoát cho chính mình. Cho nên cái mục đích mà đạo Phật ra đời không có nghĩa là dạy chúng ta cầu cúng thần Phật, Bồ Tát phù hộ mình, mà đạo Phật ra